Podcast Quảng Ninh.
Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023, toàn tỉnh đã xuất hiện 5 ổ dịch dại trên động vật ở 3 địa phương. Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2023 với sự tham gia của 196 thí sinh dự thi vào 76 vị trí thuộc các lĩnh vực du lịch, kế toán tài chính, thanh tra, giáo dục đào tạo, nội vụ. Để đảm bảo kỳ tuyển dụng công chức của tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng pháp luật, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc cho hội đồng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tổ chức kỳ thi đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, nội quy kỳ tuyển dụng công chức, bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt bài thi của mình. Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã. Thị xã Đông Triều có số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập cao nhất tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, xã Tân Việt được sáp nhập vào xã Việt Dân, phường Đông Triều sáp nhập vào phường Đức Chính. Tại các địa phương khác, huyện Ba Chẽ tiến hành sáp nhập xã Minh Cầm vào xã Lương Mông, thành phố Cẩm Phả sáp nhập xã Cẩm Hải vào xã Cộng Hòa, thành phố Móng Cái sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú, thành phố Hạ Long sáp nhập phường Trần Hưng Đạo vào phường Yết Kiêu. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp sáp nhập từ 177 đơn vị cấp xã như hiện nay, tỉnh Quảng Ninh còn 171 đơn vị. Việc sắp xếp sáp nhập góp phần mở rộng không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân theo tiêu chí hạnh phúc. Bên cạnh đó góp phần tăng quy mô của đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức rà soát về tiến độ và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với hai dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Trên cơ sở rà soát từng khó khăn vướng mắc và thời gian triển khai các quy trình thủ tục, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thống nhất đối với dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 sẽ báo cáo tỉnh bàn giao toàn bộ phần diện tích đất công 27 ha vào cuối tháng 3 này và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 7. Đối với dự án hệ thống đường ống cấp nước, hồ chứa nước khe giữa sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4 tới. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 3 địa phương là Bình Liêu, Hạ Long, Đầm Hà phát sinh 5 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó và đã xử lý tiêu hủy 22 con chó dại, nghi dại, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. 28 người bị phơi nhiễm phải tiêm phòng và được theo dõi đến nay tình trạng sức khỏe bình thường. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần khẩn trương tiêm phòng cho đàn vật nuôi và đến ngày 25 tháng 3, 13 địa phương đã thực hiện tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo nuôi, đạt 73% kế hoạch tỉnh giao năm 2024 và đạt 62% tổng đàn chó mèo toàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ nuôi chấp hành việc nuôi nhốt, không thả rông chó, gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vụ thu hoạch hồi năm nay, một số diện tích trồng hồi trên địa bàn huyện Bình Liêu tiếp tục xảy ra hiện tượng bị nấm gây rụng lá hàng loạt với mức độ từ nhẹ đến nặng. Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, tình trạng này đã xảy ra, cơ quan chuyên môn của huyện đã chủ động nhờ Viện Bảo vệ Thực vật phối hợp điều tra xác định nguyên nhân, mức độ gây hại của bệnh trên cây hồi và đến nay đã xác định được nấm Pestalozoitopsis là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng rụng lá hồi hàng loạt tại Bình Liêu. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã có văn bản đề xuất Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh về việc nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ quản lý bệnh hại trên cây hồi rụng lá, rụng hoa, khô cành trên địa bàn huyện theo hướng hữu cơ, sinh học bền vững để giải quyết vấn đề bệnh hại, đảm bảo cây trồng chủ lực của địa phương sẽ được sinh trưởng ổn định. Festival Yoga mùa hè tranh cúp ngôi sao yoga sống khỏe toàn quốc lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 5 tới. Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia đồng diễn của gần 1.500 người. Đây là sân chơi thường niên được sự ủng hộ và đồng hành của Đại sứ quán Ấn Độ, Liên đoàn Yoga Việt Nam nhằm tôn vinh Ngày Quốc tế Yoga và phong trào tập luyện yoga trên toàn thế giới. Festival Yoga mùa hè 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật. Ban tổ chức sẽ xây dựng các workshop yoga về thiền, trị liệu, yoga nâng cao dưới sự hướng dẫn của các master yoga quốc tế. Với chủ đề tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh xung kích lập công, tô hồng truyền thống, trong tháng 3, Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng 3 biên giới. Dịp này, tuổi trẻ bộ đội biên phòng tỉnh trao tặng 20 bàn học cho học sinh tiểu học, 20 xe đạp cho học sinh cấp trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn huyện Cô Tô, qua đó góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc. Sáng nay tại khu tập thể 5 tầng, Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tổ chức khai mạc giải các môn thể thao dân tộc năm 2024. Tham gia giải năm nay có trên 400 vận động viên đến từ 25 đơn vị TKV, trong đó có nhiều vận động viên là người dân tộc thiểu số như Dao, Mông, Tày, Nùng, Thái đến từ 25 đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV, tranh tài ở 3 môn thể thao dân tộc là kéo co, tung còn, đẩy gậy ở các nội dung nam nữ, hạng cân khác nhau. Giải các môn thể thao dân tộc năm 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 3. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại!